Thy love the calendum tantare van, Jesu gantailam cum jan. Vadum in lamcha cum jauta vui ha, nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý thính giả với sự tiếp nối của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục là Sự Vâng Phục. Thưa quý thính giả, trong đời sống của chúng ta có rất nhiều trường hợp, nhiều giai đoạn mà sự vâng phục là tốt hơn là sự chống đối, nghịch lại. Ví dụ như lúc nhỏ thì cần phải vâng phục cha mẹ, thầy cô giáo khi họ dạy dỗ cho ta điều hay lẽ phải. Rồi lớn lên, khi ra đời làm việc thì nên vâng phục cấp trên. Có như thế, mọi việc mới được hanh thông, hòa hảo, tốt đẹp. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, đòi hỏi phải có thái độ ngược lại. Nhưng hôm nay, chúng ta chỉ học hỏi về sự vâng phục mà Chúa muốn dạy dỗ cho ta. Chúng ta hãy nghe trong Kinh Thánh nói ở Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 11, câu 26 đến 28 như thế này. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa xả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền cho các ngươi ngày nay, và sự rủa xả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho các ngươi, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Trong sách 1 Sa-mu-ên đoạn 15 câu 22, khi ông Sa-mu-ên là một tiên tri của Đức Chúa Trời, ông đã nói rằng Đức Giê-hô-va há đẹp lòng với của lễ thù ân và của lễ thiêu bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của lễ và sự nghe theo tốt hơn mọi vật tế. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 thì dạy rằng: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì đó là phải lắm. Lời cao trọng của Chúa trong Ê-sai đoạn 48 câu 18 phán rằng: Ước gì ngươi để ý đến các điều răn ta, thì sự bình an các ngươi như sông và sự công bình các ngươi như sông biển. Và trong Giê-rê-mi đoạn 7 câu 23: Này là mạng lệnh ta truyền cho họ, hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. Chúa cũng dạy con người hãy vâng phục những người dẫn dắt đức tin cho mình, như trong sách Hebrew đoạn 13 câu 17 có chép: Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi vì các người ấy giúp tỉnh thức linh hồn anh em cho đến lúc phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi. Rồi trong Ê-sai đoạn 1 câu 19 đến câu 20 chép: Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời thì sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và nghịch lại thì sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va phán vậy. Kinh Thánh cũng dạy ta nên vâng phục các bậc cầm quyền ở đời này, như trong 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 13 đến câu 15 có chép: Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như là bậc rất cao, hoặc các quan như người vua sai đến để phạt kẻ làm dữ và khen thưởng người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Phải, bởi vì chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã làm gương vâng phục cho chúng ta, như đã có chép trong Hebrew đoạn 5 câu 8: Dầu Ngài là con cũng học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu. Và trong 1 Phi-e-rơ đoạn 5 câu 5 câu 6 khuyên những người trẻ tuổi: Hỡi bọn trẻ tuổi, hãy vâng phục theo các trưởng lão. Hết thảy hãy đối đãi với nhau bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Một câu nữa xin được gửi đến mọi người trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 ghi chép mệnh lệnh Chúa truyền là hãy kính sợ Đấng Christ là và vâng phục nhau. Đến đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và cầu xin Chúa Thánh nhân từ ban ơn lành trên tất cả quý thính hữu là những người đang tìm cầu ơn phước của Chúa. Chúng con tạ ơn Cha Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là Cơ Đốc nhân và tội phạm. Xin quý vị cùng chúng ta nghe lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, văn thứ nhất đoạn 2, câu 1, câu 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Xin chúng ta cầu nguyện. Chúng con thành kính cảm tạ ơn Chúa Ngài ban cho chúng con có thì giờ quan trọng này để chúng con lắng nghe lời của Ngài. Lời Ngài là sức sống của chúng con. Lời Ngài nuôi chúng con sự hy vọng. Và lời Ngài giúp cho chúng con khỏi phạm tội cùng Chúa. Xin Ngài ở với chúng con và dẫn dắt chúng con vào lời hằng sống của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính thưa quý vị, thời tiết tại Nam Y thuộc tiểu bang Alaska trên bờ biển Bering Sea, cũng giống như những làng ở cực bắc, quanh năm suốt tháng mặt đất vùi lấp dưới lớp băng tuyết. Vấn đề mai táng người chết rất là vô cùng nan giải. Điều kiện vệ sinh tiêu thụ những vật dụng phế thải chưa bao giờ có thể giải quyết được. Thay vì có xe đổ rác chuyên chở rác rến và vật dụng phế thải đến những nơi tiêu thụ và recycling, thì họ lại bày biện trước sân, sau nhà, nào là máy giặt hư, cầu tiêu bể, xe cũ hư không dùng được, và cây gỗ phế thải và rác rến chất đóng. Nếu quý vị là du khách mà đến viếng thăm vùng Nam Mỹ, Alaska vào mùa hè, thì quý vị sẽ nhìn thấy quang cảnh rất là phức tạp. Phải lắc đầu, chắc lưỡi và không ngờ trong một thời đại này mà còn có những nơi phải sống trong một thế giới quá phức tạp như thế. Tại vì Nam Mỹ, một năm 12 tháng mà cả đến 9 tháng vùng trời ấy bị phủ che dưới cái mền tuyết đá. Nó phủ che tất cả đồ đạc phế thải phức tạp đó. Và trong 9 tháng đó, cả cái thị trấn lặng lẽ lạc vào trong một thế giới thần tiên mùa đông với phong cảnh tuyết đá phủ che trông rất đẹp mắt vô cùng. Nhưng trong 3 tháng hè, khi lớp tuyết băng tan ra, thì đồ vật phế thải và rác rến bên dưới bày biện ra trông thật chói mắt vô cùng. Cho nên, ấn tượng của du khách khi đến viếng Nam Mỹ còn phải tùy thuộc vào thời gian trong năm, 3 tháng hè hay 9 tháng tuyết giá. Thưa quý vị và các bạn, trong cái thế giới của chúng ta ngày nay cũng vậy. Có nhiều người có một nếp sống trong bề ngoài có vẻ đạo đức cùng mình, mở miệng ra là Chúa, là Phật, lịa tưng, nhưng kỳ thật bên trong che giấu vô số tội phạm. Tục ngữ trong văn học nước ta có câu: khen ai khéo tạc bình phong, ngoài long lăng phượng, trong lòng xấu xa. Nhà thơ Nguyễn Du cũng có ấn tượng tương tự. Bề ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giáo. Thánh Kinh Cựu Ước Chúa cũng phán rằng lòng của người ta là xấu xa và ô uế, ai có thể biết được. Cho nên điều mà thánh đồ Giăng lo ngại nhất cho đời sống tin kính của tín nhân cơ đốc là gì? Ở đây ông nói: hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Tội lỗi đối với cơ đốc nhân là một sự chướng ngại vô cùng nguy hiểm, bởi vì chính tội phạm đánh mất cái đời sống vâng phục Chúa và lẽ thật của Ngài sẽ không có ở trong đời sống của tín nhân cơ đốc. Trong đoạn 1 của sách Giăng thứ nhất, câu 6, câu 8 và câu 10, Thánh Giăng viết rằng: ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội lỗi gì hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Tội lỗi đã làm cho sự hiệp thông của đời sống tâm linh cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời và đại gia đình của Ngài bị ngăn cách, bị xa lìa và bị bức tường ngăn cách. Tội lỗi sẽ làm cho chúng ta hổ thẹn ở trong ngày Chúa trở lại và tín nhân Cơ Đốc không được sự cứu rỗi. Cũng trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 28, Thánh Đồ viết: Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quan ra khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Tội lỗi làm cho cái đời sống của đời này bất hạnh, khổ đau, và gia đình tan vỡ, cá nhân khổ đau, mất hạnh phúc. Ông Lâm Lương, 30 tuổi, người Việt gốc Miên, đến Mỹ năm 1984, làm nghề đánh tôm tại phía tây thành phố Mobile, bang Alabama. Ông Lương từng sử dụng ma túy sau khi cãi vã với vợ là bà Phạm Kiều vào ngày 8 tháng 1 năm 2008. Ông Lương đã chở 4 đứa con nhỏ, 2 trai, 2 gái, từ 4 đến 3 tuổi lên trên cầu cao 21 mét, rồi từ từ quăng từng đứa con một xuống dòng sông nước chảy xiết. Sau đó, ông nhận tội. Ngày 12 tháng 1 năm 2008, từ nhà giam, ông gọi điện thoại về nhà. Nội dung nói rằng, ông không sợ lên ghế điện. Ông yêu cầu gia đình tiếp tế thuốc lá và nói rằng, ông muốn nổi tiếng hơn những kẻ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Người đau khổ nhất ở trong thảm hại là bà Phan Kiều, mẹ của 4 đứa bé. Bà than khóc và phân vân không hiểu tại sao chồng bà không giết bà mà lại giết những trẻ thơ con của mình. Đó là hậu quả của tội lỗi đã làm tan nát hạnh phúc và niềm vui của gia đình và cá nhân trong nhân loại. Thế nên vị thánh đồ viết rằng: Ta viết cho các con những điều này. Ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Để khỏi phạm tội, Thánh Đồ Giăng trang bị cho chúng ta điều gì? Ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Ý của Sứ Đồ Giăng là trang bị lời Chúa làm hành trang cho con dân của Chúa để khỏi phạm tội cùng Chúa, mà khổ đau, mà bất hạnh trong đời này và mất sự cứu rỗi trong đời sau. Vua David đã từng trải trong kinh nghiệm về lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Vua David đã khẳng định rằng: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi hầu cho tôi khỏi phạm tội cùng Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã là một tín nhân Cơ Đốc chưa? Hay là quý vị vẫn còn ở ngoài ngưỡng cửa của ân điển? Dầu là quý vị một tín nhân Cơ Đốc đi nữa, mà quý vị không giấu lời Chúa, không sống bởi lời Chúa, không sống trong lời Chúa và không có lời Chúa ở trong quý vị, quý vị vẫn phạm tội như thường. Bởi vì David đã khẳng định điều đó: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Lời Chúa có một quyền phép, lời Chúa có một cái năng lực để giúp cho chúng ta khỏi phạm tội. Và nếu quý vị chưa phải là một tín nhân Cơ Đốc, cũng bởi lời Chúa mà quý vị đến với Chúa để được sự tha tội lỗi của mình. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cầu xin thống thiết với Đức Chúa Cha trong sách Giăng đoạn 17 câu thứ 17 rằng: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên tánh, lời Cha là lẽ thật. Vâng, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã xin Đức Chúa Trời ban lẽ thật, tức là lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống, là lời mầu nhiệm, là lời có năng quyền để có thể khiến cuộc đời của chúng ta không phạm tội, được đổi mới, chúng ta được nên thánh. Và lời Cha là lẽ thật. Quý vị đã có lẽ thật của Chúa chưa? Quý vị đang nghe lẽ thật của Chúa hôm nay trong giờ phút này đấy. Quý vị hãy thành tâm lắng động tâm hồn của mình mà hướng về Đức Chúa Trời để xin Ngài giúp cho quý vị tiếp nhận lẽ thật của Chúa. Và lẽ thật của Chúa sẽ giúp đỡ quý vị sống một cuộc đời biến đổi. Và nếu quý vị đã là một tín nhân Cơ Đốc thì lẽ thật của Chúa sẽ giúp cho quý vị khỏi phạm tội cùng Chúa. Và nếu là một Cơ Đốc nhân mà còn phạm tội thì phải làm gì? Thánh Giăng viết rằng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Đây là một tin mừng, đây là một niềm vui, đây là một sự hy vọng cho dân sự của Chúa và cho bất cứ ai đang sống ở trong cuộc đời tội lỗi. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Chúng ta không phải là hoàn toàn bất lực, không phải hoàn toàn vô vọng, nhưng chúng ta có niềm hy vọng trong Đức Chúa Jesus Christ, vì chính Ngài đã làm của lễ chuộc tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã sống lại và Ngài đã thăng thiên về trời, và Ngài là đấng cầu thay cho chúng ta ở bên hữu Ngài Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài cầu thay cho chúng ta, những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ước mong rằng những kẻ mà hằng mong Đức Chúa Giêsu là đấng cầu thay ở trên trời hàng ngày, là đấng đang giúp quý vị, là đấng mà quý vị đang yêu mến, thờ phượng và đi theo đường lối của Ngài, và sẵn sàng tiếp nhận lẽ thật của Chúa để bước theo từ bước một ở trong lẽ thật của Chúa. Lời của Thánh Đồ Giăng bày tỏ sự lo lắng của mình đối với Cơ Đốc nhân. Tôi xin đặt một lời nữa: hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Thưa quý vị và các bạn, quý vị có đấng cầu thay ở bên hữu Ngài Đức Chúa Trời ở trên trời để cầu thay cho quý vị chưa? Nếu chưa, quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã đến trong thế gian, Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, và khỏi ba ngày Ngài đã sống lại. Năng lực phục sinh của Chúa đầy sự hứa hẹn cho cuộc đời sau, cuộc đời mai hậu của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Hãy tiếp nhận Ngài vào cõi lòng quý vị, để Ngài chiếm hữu cái phần quan trọng trong cuộc đời quý vị, để Ngài dùng lẽ thật của Ngài mà bôi xóa tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Và hàng ngày lời của Chúa soi dẫn bước đường của chúng ta đi, hầu cho chúng ta khỏi phạm tội cùng Chúa. Có một người kia điều khiển một cái nhà máy sản xuất nước đá. Một hôm ông bị mất cái chiếc đồng hồ của ông trong đống bột kia. Ông mới ra một phần thưởng cho những ai tìm được thì nhận phần thưởng đó. Nhiều người đào bới moi tìm trong đống mạt kia bằng những cái bào cào, nhưng chẳng ai tìm thấy chiếc đồng hồ cả. Và sau khi họ mệt mỏi tới bữa ăn, họ đi ăn trưa. Lúc bấy giờ có một em bé nhỏ đi vào trong nhà máy, sau mấy phút đi ra trên tay với chiếc đồng hồ. Mọi người xúm lại hỏi làm thế nào mà em bé đã tìm được cái chiếc đồng hồ. Trong lúc không có biết bao nhiêu người làm đủ mọi cách mà tìm không ra, Em bé đáp rằng, tôi chỉ đi vào trong đống bột cưa. Tôi nằm xuống trên đống mặt cưa ấy và lắng tiếng nghe ngóng. Cuối cùng, tôi nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tôi moi xuống ngay chỗ đó thì tôi tìm được chiếc đồng hồ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng một lẽ ấy, nếu quý vị lắng động tâm hồn của mình, nghe lời Chúa phán dạy, Ngài kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài để tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Và nếu chúng ta còn vấp phạm trong cõi đời này, thì Ngài là đấng cầu thay cho chúng ta ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài sẽ hàng ngày cầu thay cho chúng ta. Nguyện Chúa giúp cho quý vị có Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Và nguyện Chúa ban cho quý vị một đấng cầu thay và sẵn sàng nhờ đấng cầu thay là Đức Chúa Jesus Christ để hỗ trợ cho quý vị một năng lực hầu cho mỗi ngày quý vị sống, bước đi theo lẽ thật của Chúa, không phạm tội cùng Ngài, để đem lại niềm vui cho cá nhân, cho gia đình của mình trong đời này và sự cứu rỗi linh hồn của chính quý vị trong đời sau, trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nguyện Chúa ở cùng quý vị và lời Ngài ở trong lòng, trong tâm hồn của quý vị từ giờ phút này trở đi. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.